Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Luôn hy vọng. Bài 6: Joseph người Arimathê. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chào quý vị, hôm nay chúng ta lại cùng nhau học lại bài học Luôn có hy vọng, và chúng ta sẽ cùng xem xét thử liệu có hy vọng nào cho chúng ta khi sự việc kinh khủng nào đó đã xảy ra hay không nhé. Quý vị có điều gì hối tiếc nhất trong cuộc đời mình đến thời điểm này hay không? Đối với tôi, điều đó xảy ra vào tháng Giêng năm 2000. Tôi đã thành lập và dẫn dắt một chức vụ sinh viên. Chưa bao giờ có sai sót trong các chuyến đi dã ngoại cả, nhưng hôm đó đã xảy ra một điều mà tôi phải hối hận đến bây giờ. Chúng tôi phải tuân thủ theo những quy tắc để các chuyến đi không xảy ra sự cố đáng tiếc nào cả, và chưa có trường hợp nào xảy ra cho đến kỳ trại vào tháng Giêng năm 2000. Chúng tôi phải trả một sinh viên về với gia đình vì em đã vi phạm quy tắc của trại. Em đã tham gia kỳ trại này rất nhiều lần rồi, nhưng chúng tôi không thể giữ em lại được. Ban quản trại đã ngồi lại để xem xét coi có cách nào tốt hơn không. Vì em và gia đình chưa biết Chúa, nên chúng tôi quyết định chia sẻ về Chúa cho em. Em nói rằng, có lẽ một ngày nào đó em sẽ tiếp nhận Ngài. Nhưng khoảng 4 tiếng sau khi về tới nhà, em đã lấy súng của cha mình để tự sát. Đó là một ngày tồi tệ đối với tôi. Khi tôi chia sẻ điều này với quý vị, có lẽ quý vị sẽ đồng ý với cách giải quyết của tôi. Nhưng riêng cá nhân tôi, ước gì mình có một quyết định tốt hơn. Quý vị có bao giờ làm điều gì đó kinh khủng chưa? Hay đã bao giờ ở trong một nhóm nào đó có những hành động như vậy không? Đôi khi quý vị mong thời gian có thể quay lại để chúng ta có những cách khác phải không? Quý vị đã từng làm điều gì đó? Hay ở trong một nhóm cùng nhau quyết định điều gì mà nó ảnh hưởng đến một người nào đó? Và đó là điều mà quý vị rất hối hận, nhưng không có cách nào khác để quay lại nữa rồi. Hay có thể đó không phải là quyết định của nhóm, mà là quyết định của chính quý vị. Quý vị phản bội người vợ của mình, quý vị lấy cắp thứ gì đó. Quý vị đã quyết định phá thai hay ủng hộ việc phá thai chẳng hạn. Hay có thể trong một bữa tiệc nào đó của mình, quý vị đã dụ ai đó biết uống rượu, hút thuốc. Và trong khi quý vị giờ đây thì trong trắng, còn những người bạn thân của quý vị lại vật lộn với một đời sống đầy tội lỗi. Có thể một sự việc nào đó khiến quý vị hối tiếc vì đã không thực hiện điều gì đó mà quý vị nên làm nhưng đã không làm được. Vậy có hy vọng nào cho chúng ta không khi những sự việc mà chúng ta đã quyết định, chưa quyết định và chỉ mới làm được một nửa đã dẫn tới những hậu quả kinh khủng? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều này ngày hôm nay. Xin quý vị cùng đọc vài phân đoạn kinh thánh sau đây cùng với tôi. Giăng đoạn 19 từ câu 38 đến câu 42, Matthew đoạn 27 từ câu 57 đến câu 60, Mark đoạn 15 từ câu 42 đến câu 46, Luca đoạn 23 từ câu 50 đến câu 51, Esai đoạn 53 câu 9 và Matthew đoạn 10 câu 33. Sau đó, Joseph người Arimathe làm môn đồ Đức Chúa Giêsu một cách kín giấu, vì sợ dân Giuđa xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giuđa. Vả tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giêsu, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giuđa và mộ ấy ở gần. Matthew đoạn 27 từ câu 57 đến câu 60. Đến chiều tối có một người giàu ở thành Arimathe tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Phi-lát bèn truyền cho Joseph lấy xác Ngài bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ rồi đi. Mác đoạn 15 từ câu 42 đến câu 46. Bây giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát, khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph, người ở thành Arimathe, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trong đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài đã chết lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Joseph. Người đã mua vải liệm, cất xác Đức Chúa Giêsu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn. Đoạn lăn một hòn đá chặn cửa huyệt lại. Luca đoạn 23 từ câu 50 đến câu 51. Có một người tên là Joseph làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở Arimathe là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Esai đoạn 53 câu 9. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu, giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Và Matthew đoạn 10 câu 33. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Tôi luôn nghĩ đến cái tên Joseph người Arimathe là một nhân vật có chút ảnh hưởng nào đó trong kinh thánh. Tôi biết người này cũng là một môn đồ của Chúa Giêsu. Tôi cũng biết rằng Chúa Giêsu đã được chôn cất trong ngôi mộ của người này. Nhưng nếu quý vị đào sâu hơn nữa trong các sách phúc âm, chúng ta sẽ không có một hình ảnh tốt nào về người này đâu. Với tất cả sự thành thật, tôi nghĩ rằng nếu người này còn sống đến ngày hôm nay sẽ có rất nhiều cơ đốc nhân loại bỏ người này ngay vì sự hài lòng của người này, và có lẽ chúng ta còn nghĩ rằng người này chưa thật là môn đồ của Chúa Giêsu. Nếu quý vị đang nghĩ Đức Chúa Trời chỉ đang làm việc với những con người hoàn hảo trong kế hoạch hoàn hảo của Ngài, thì quý vị sẽ không bao giờ ưa thích nhân vật Joseph người Arimathe này đâu. Người Anh có một câu châm ngôn như thế này: quý vị có thể làm một cái túi xách từ lỗ tai của một con lợn. Nói cách khác, có những giới hạn mà chúng ta không thể thực hiện với những vật dụng mà chúng ta có. Nhưng Đức Chúa Trời không giống như chúng ta. Ngài có thể làm ra một cái túi xách từ lỗ tai của một con lợn. Đức Chúa Trời luôn thực hiện những điều không thể tưởng qua những người không hoàn hảo. Càng tập trung vào sự thật này, hy vọng càng dâng lên trong lòng tôi cho thế giới đang tan vỡ này và cho những chỗ đau khổ trong cuộc đời tôi. Điều khiến tôi đầy tràn niềm hy vọng hơn nữa đó là Ngài dùng những con người thường hay mắc sai lầm như Joseph người Arimathea, như tôi, như quý vị khi Ngài đồng công, Ngài ban cho chúng ta những vai trò để nắm giữ trong vương quốc của Ngài. Thậm chí cho quá trình uốn nắn con người chúng ta trở nên giống như Ngài vẫn còn mất nhiều thời gian đi nữa. Chúng ta không biết nhiều về Joseph, dầu chỉ có vài câu kinh thánh nằm ở cuối 4 sách phúc âm, là tiểu sử về Chúa Giê-xu, nhưng đây là những điều chúng ta đọc thấy. Joseph là một người giàu. Điều này rất quan trọng và chúng ta sẽ quay lại yếu tố này sau. Phúc âm Mát cho chúng ta biết rằng Joseph là nghị viên tòa công luận. Đây là một nhóm gồm 71 người chịu trách nhiệm trong tòa án Do Thái tối cao. Ông không chỉ là thành viên đơn thuần thôi đâu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông là người chịu trách nhiệm rất cao. Rõ ràng ông là người có thẩm quyền về mặt chính trị trong dân Do Thái vào thời Chúa Giê-xu. Tại sao điều này lại quan trọng? Tòa án Do Thái tối cao là những người đã xét xử Chúa Giê-xu tội chết và giao nộp Ngài cho Phi-lát để đóng đinh xử tử Ngài. Càng đọc về ông, chúng ta càng thấy nhiều chỗ không được hoàn hảo và rất nhơ nhuốc. Phúc âm Luca cho chúng ta biết rằng ông là người chánh trực công bình, không ưng thuận với quyết định của tòa công luận giao nộp Chúa Giê-xu cho Phi-lát. Nhưng điều này lại gợi cho chúng ta một câu hỏi. Nếu ông là một môn đồ, một người chánh trực và không ưng thuận với quyết định đó, vậy tại sao ông lại không ngăn chặn điều đó? Hãy nhớ, ông không phải là một thành viên bình thường. Ông là một nghị viên của tòa công luận. Nhưng trong 4 sách phúc âm, chúng ta chẳng thấy ông đứng ra bên vực điều đang xảy ra dầu chỉ một lần. Cũng có thể là có, nhưng không được ký thuật lại. Riêng tôi thì nghĩ rằng không có chuyện đó đâu. Lý do vì sao phúc âm giăng cho chúng ta biết rằng Joseph là một môn đồ bí mật? Bởi vì ông sợ những người lãnh đạo Do Thái khác. Ông sợ điều gì? Họ đâu có họp bàn để tìm cách giết ông. Vậy ông sợ điều gì? Tại sao ông lại là một môn đồ bí mật? Chúng ta không được cho biết, nhưng hình như ông sợ mất mát tiền của. Bởi chúng ta biết ông ta là người rất giàu có và địa vị chính trị của ông nữa. Không biết quý vị có giống tôi hay không, nhưng nếu tôi đi ngang qua một người rất giàu có, lại là một người có địa vị chính trị có thể bênh vực sự công bằng cho Chúa Giê-xu, nhưng rõ ràng là kẻ sợ mất tiền của, địa vị và mối quan hệ với những lãnh đạo Do Thái khác, thì tôi không chắc mình sẽ gọi người đó là môn đồ. Nhưng Kinh Thánh hoàn toàn ngược lại và điều đó thật khó để có thể chấp nhận. Không phải Chúa Giê-xu đã từng nói trước rằng còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Không phải môn đồ bí mật là một phép nghịch hợp sao? Hai từ này không thể đi đôi với nhau được. Giống như ăn kem giảm cân vậy. Quý vị hoặc là giảm cân hoặc là ăn kem, không bao giờ có thể thực hiện cả hai việc đồng thời như vậy được. Không phải môn đồ bí mật có nghĩa là quý vị sợ không dám nói sao? Nghĩa là quý vị không dám bày tỏ Chúa Giê-xu với những người bạn đang uống bia rượu, những người bạn trong nhóm của quý vị, những người bạn học, hay ở đây là những lãnh đạo khác trong tòa công luận. Quý vị có thể cảm nhận được sự căng thẳng này không? Tôi thì có đấy. Tôi ước rằng mình có thể giải thích điều này, nhưng rồi có gì đó trong tiềm thức tôi lại không thể. Nhưng nó vẫn ở đó. Tôi không thể giải thích được, nhưng tôi chắc mình có liên quan đến. Đức Chúa Trời luôn cho tôi có cơ hội để chia sẻ, nhưng tôi lại lắp bắp. Đức Chúa Trời cho tôi có cơ hội để dấy lên, nhưng tôi lại chọn yên lặng. Tôi tự nhủ rằng mình không có khả năng để thay đổi điều này. Rồi điều tồi tệ xảy ra. Nó tiếp tục xảy ra và tôi có cơ hội để can thiệp vào. Tòa công luận giao nộp Chúa Giê-xu cho người La Mã và Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh xử tử. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hãy tưởng tượng quý vị là Joseph người Arimathea, quý vị là người dự phần trong tòa công luận đã giao nộp Chúa Giê-xu đặng giết đi. Bây giờ sự việc đã xảy ra, Chúa Giê-xu đã chết. Câu chuyện đã kết thúc. Joseph, một người có vị trí cao trọng trong tòa công luận, là người đã ngồi yên lặng vì sợ những người lãnh đạo ngang hàng với mình, vì sợ mất mát tài sản, địa vị, quan hệ chính trị, nếu dám bày tỏ mình là một môn đồ. Vậy có niềm hy vọng nào dành cho hạng môn đồ bí mật đã dính líu vào sự việc đáng kinh khủng này hay không? Tôi nghĩ là có đấy. Chúng ta vẫn còn một chi tiết nhỏ về Joseph trong phúc âm Mát như sau. Khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph ở thành Arimathea, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trong đợi nơi Đức Chúa Trời, người bạo gan đến Phi-lát mà xin xét Đức Chúa Giê-xu. Hãy để ý những người đã không xuất hiện lúc đó để xin xét Chúa Giê-xu mà xem. Tất cả những người công khai bày tỏ sự trung thành của mình với Chúa Giêsu như Phi-e-rơ, Giăng hay Gia-cơ, chẳng ai cả. Chỉ có Giô-sép, một môn đồ bí mật, là người cuối cùng cũng biết rằng đến lúc mình phải lộ diện. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã đụng chạm và sử dụng ông. Đức Chúa Trời làm điều đó như thế nào? Có thể do chính Giô-sép đã tự nhìn thấy hậu quả đáng kinh khủng bởi sự bí mật của mình. Ông đã chán ngấy và không còn quan tâm đến việc những lãnh đạo khác ngang hàng với mình trong tòa án Do Thái tối cao nghĩ gì đi nữa. Cũng có thể ông đã tiến đến việc ý thức rằng sự giàu có, địa vị và các mối quan hệ chính trị giờ đây không còn quan trọng nữa khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời đã đụng chạm đến Giô-sép như thế nào. Kinh Thánh không cho chúng ta biết điều đó. Chúng ta chỉ nhìn thấy kết quả. Ông đã từng là người rất sợ hãi, nay trở thành kẻ không còn sợ hãi điều gì nữa. Đã từng rất bí mật, giờ đây trở nên cách công khai và thậm chí là đến trước mặt Phi-lát. Bằng cách nào đó, Đức Chúa Trời đã rất kiên nhẫn với hạng môn đồ bí mật như Giô-sép, là người đã từng rất sợ hãi trước những lãnh đạo ngang hàng với mình. Ngài đã đụng chạm đến ông, thay đổi ông từ một môn đồ bí mật trở thành một người như Kinh Thánh nói đến, là người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta được cho biết rằng chính ông là người đã lấy xác Đức Chúa Giê-xu. Có người nghĩ rằng như vậy là quá trễ rồi. Có thể Đức Chúa Trời đã đụng chạm ông, nhưng ông đã bỏ lỡ cơ hội được Đức Chúa Trời sử dụng rồi. Nếu quý vị có bạn bè hay những hoàn cảnh mà quý vị phải giấu mình là môn đồ của Chúa Giê-xu, thì với Đức Chúa Trời, như vậy không bao giờ là quá trễ để quý vị có thể làm điều đúng đâu. Nếu quý vị có điều quá hối tiếc, thì tôi muốn nói chuyện với quý vị vài phút về vấn đề này. Đây là những lựa chọn dành cho quý vị. Chúng ta có thể dành cả phần đời còn lại cố gắng biện minh cho những gì mình đã làm hay những hậu quả trong một hoàn cảnh kinh khủng nào đó mà quý vị chưa giải quyết xong. Đây là một trong những khía cạnh mà Đức Chúa Trời đã và đang hành động trên cuộc đời tôi, và tôi vẫn tìm thấy những cách để khắc phục sự việc này. Đối với tôi, khi tôi làm tổn thương ai đó, hoặc tôi không can thiệp để giúp đỡ ai đó khi có cần, tôi có thể trở thành một người chuyên bênh vực những hành động đó của mình. Quý vị có từng như vậy chưa? Chúng ta nghĩ rằng, hôm nay là một ngày dài, đừng đoán xét tôi, không ai hoàn hảo cả. Tôi đang rất căng thẳng. Quý vị mong đợi điều gì? Nếu có những điều chúng ta chưa thể thực hiện, chúng ta thường nghĩ rằng tôi có thể làm gì được chứ? Thậm chí nếu tôi có nói ra điều gì đi nữa, thì cũng chẳng đem lại điều gì khác biệt cả. Hơn nữa, đâu phải chỉ có mình Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá thôi đâu, còn hai người khác nữa cơ mà. Những người kia thì sao? Không phải đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời sao? Nếu những điều chúng ta đã làm, chúng ta thường nghĩ rằng tôi còn non trẻ quá, tôi không nhìn thấy sự việc tốt hơn, tôi đã rất sợ, tôi đã rất mệt, tôi đã rất chán nản, tôi sợ mất đi những người bạn, địa vị, tiền của và sự tự do của mình. Đây là những điều Đức Chúa Trời bày tỏ với qua nhiều năm. Sự bào chữa mãi mãi không bao giờ là phương cách giúp tôi hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và mọi người. Thực chất nó không thể giúp tôi có được sự bình an trong lòng mình. Giây phút chúng ta bỏ lỡ trách nhiệm của mình đối với những việc đã xảy ra, chúng ta đã đánh mất một lời cảm tạ chân thành đối với những điều Ngài có thể làm với những việc đã xảy ra. Thậm chí quý vị không thể quay trở lại và sửa chữa những việc đã qua đó. Quý vị có thể quyết định rằng hôm nay là ngày quý vị sẽ công bố rằng: Lạy Chúa, con có trách nhiệm. Con xin Ngài tha thứ cho con. Cho dù bây giờ con không thể trở lại và sửa chữa những việc con đã bỏ lỡ hay chưa thể thực hiện được khiến hậu quả thật đáng kinh khủng, con có thể quyết định ngay bây giờ để thực hiện những điều đúng đắn với sự giúp đỡ của Ngài. Và con cầu xin Ngài đem lại những kết quả tốt đẹp từ những việc xấu xa mà con đã làm. Thậm chí cho dù quý vị đã từng can dự vào một sự việc kinh khủng nào đó đi nữa, vẫn còn hy vọng cho quý vị. Đó là Đức Chúa Trời có thể sử dụng quý vị trong kế hoạch cứu chuộc của Ngài nếu quý vị thật lòng cầu xin Ngài điều đó. Vậy, Đức Chúa Trời đã đụng chạm Giô-sép, một món đồ bí mật. Nhưng Ngài sử dụng ông như thế nào? Điều này làm cho tâm trí tôi quá đỗi ngạc nhiên và làm đầy tràn tấm lòng của tôi với sự hy vọng. Tôi cầu nguyện rằng điều này cũng sẽ làm đầy quý vị như tôi. Tôi luôn nghĩ rằng Giô-sép chỉ là một diễn viên phụ trong ngày Chúa Giê-xu chịu chết mà thôi. Vì Giô-sép và ngôi mộ của ông là rất cần thiết để chỉ cho chúng ta thấy sự chết và sự sống lại của Ngài. Nhưng tôi đã sai, và đây là lý do tại sao. Tôi cho rằng xác chết thường được chôn ở đâu đó, vì đó là điều diễn ra ngày hôm nay. Nhưng gần đây, một trong những người bạn của tôi đã học về đề tài này một cách bao quát hơn, đã giúp tôi thấy rằng chẳng điều gì có thể thêm vào lẽ thật được. Trong thế kỷ thứ nhất, thân xác của một tử tù bị đem quăng vào đống rác của thành phố để chó và cần cần dọn dẹp đống xác chết đó. Vậy điều này có nghĩa gì? Nếu không có Giô-sép người Arimathê, sẽ không có thân thể cho sự sống lại. không có ngôi mộ trống để chứng tỏ điều đó. Joseph là người duy nhất bạo gan, bất chấp mọi nguy hiểm đến sinh xác của Chúa Giêsu. Nhưng như vậy phải đi ngược trở về trước nhiều hơn nữa. Trong Cựu Ước, Esai đã nói tiên tri trước đó vào thế kỷ thứ 8 trước khi đến Christ giáng sanh, rằng người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Làm thế nào một xác chết đã được định trước ở trong mồ cùng với những kẻ ác lại được chôn với kẻ giàu? Đức Chúa Trời đã đụng chạm một môn đồ không hoàn hảo, bí mật như Joseph người Arimathê để thực hiện việc đó. Đức Chúa Trời là đấng làm ngay những đường quanh co. Đây là việc chỉ Đức Chúa Trời mới làm được. Ngài dùng một môn đồ bí mật để bày tỏ sự sống lại cách công khai. Ngài làm như thế nào? Qua một ngôi mộ trống. Cứ như thể Đức Chúa Trời là một nhà giả kim vậy. Biến một miếng chì là đời sống của chúng ta trở thành miếng vàng của sự cứu chuộc. Quay trở lại với người bạn trẻ của tôi lúc đầu. Sau khi tự sát bằng cây súng, em sống thêm được 4 ngày, lúc thì tỉnh, lúc thì hôn mê. Và mỗi ngày như thế, tôi đều cầu nguyện rằng, Chúa ơi, hãy để ngày hôm nay là ngày em có thể biết Ngài và tin nhận Ngài. Nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một suy nghĩ mông lung nào đó. Nhưng tôi sẽ đáp rằng tôi không biết có bao nhiêu người sau khi cầm súng tự sát lại có thể sống thêm được 4 ngày trước khi thực sự chết. Liệu Đức Chúa Trời có bày tỏ chính Ngài và cứu người bạn trẻ này trong 4 ngày lúc tỉnh lúc hôn mê đó chăng? Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng vào một ngày nào đó. Quý vị đang xây dựng niềm hy vọng dựa trên điều gì? Để quý vị sẽ không bao giờ là một phần trong một sự việc kinh khủng nào đó chăng? Hay quý vị đã tự bênh vực và hợp lý hóa chính mình để hòa thuận với Đức Chúa Trời và với người khác chăng? Làm sao để quý vị sẽ luôn làm điều đúng và không bao giờ quyết định sai trật nữa? Quý vị trông mong điều gì? Mỗi năm Hội Thánh thường kỷ niệm ngày lễ phục sinh. Chúng ta ngồi lại để nhớ đến sự trông cậy duy nhất cho toàn nhân loại qua mọi sự. Con người từ hơn 2.000 năm qua chưa bao giờ nói rằng một khu siêu thị đã vực dậy, nó đã vực dậy. Họ cũng không nhóm lại để nói rằng niềm tin của chúng ta nơi các nhà lãnh đạo đã được đánh thức, nó đã được đánh thức như thế đấy. Nhưng đây mới là sự trông cậy của loài người từ khắp các châu lục cho đến các nền văn hóa. 2.000 năm trải qua các biến cố khó khăn từ sự nghèo đói, bệnh tật, đau đớn, khó khăn và chết chóc đã nói rằng Đấng Christ đã sống lại, Ngài đã sống lại rồi.
Lạy Chúa, hôm nay qua lời Ngài, chúng con tra xét lại đức tin của mình nơi Ngài. Chúng con nói mình là cơ đốc nhân chân chính, nhưng chúng con cũng đã chối không biết Ngài qua hành động, qua cách sống của chúng con, vì bảo vệ bản thân mình trước những quyền lợi, những mối quan hệ. Chúng con sợ mất đi bạn bè, sợ mất đi những thú vui trong cuộc sống, sợ mất đi tự do không làm được điều mình muốn làm. Cơ đốc nhân trên danh nghĩa thôi thì không thật là cơ đốc nhân. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa thêm cho chúng con đức tin và sự dạn dĩ để chúng con sống bày tỏ niềm tin của mình một cách rõ ràng cho mọi người, để họ cũng nhìn biết Ngài. Xin Chúa dùng tình yêu mà kéo chúng con lại, ban cho được cơ hội để phục hồi mối quan hệ với Ngài. Chúng con xin đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen.
Xa ngã đi cách xa nhà cha, lạc lầm trong nơi tăm tối, chẳng thấy đâu đường ra. Rồi Giêsu dìu tôi đứng lên, kéo tôi khỏi vực sâu tối tăm và dẫn đưa bước tôi trở về. Thật tình yêu thương của Chúa nay kéo tôi gần hơn, Ngài làm cho tôi tươi mới, thêm sức tôi vững tin, và Chúa ban niềm vui lớn lao với an bình từ trong cánh cha. Lòng thỏa vui khi tôi nhận tình yêu Chúa. Giêsu đổi mới cuộc đời tâm tôi, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nương nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tâm tôi, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Ơi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa nhân từ. Xa ngã đi cách xa nhà cha, lạc lầm trong nơi tăm tối, chẳng thấy đâu đường ra. Rồi Giêsu dìu tôi đứng lên, kéo tôi khỏi vực sâu tối tăm và dẫn đưa bước tôi trở về. Thật tình yêu thương của Chúa nay kéo tôi gần hơn, Ngài làm cho tôi tươi mới, thêm sức tôi vững tin, và Chúa ban niềm vui lớn lao với an bình từ trong cánh cha. Lòng thỏa vui khi tôi nhận tình yêu Chúa. Giêsu đổi mới cuộc đời tâm tôi, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nương nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tâm tôi, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Hỡi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa. Giêsu đã mất cuộc đời tâm tôi,
Ngài đem ánh sáng đến để xóa tan bóng đêm trong cuộc đời tôi. Ngài đã đưa tôi vào từng ngày thật phước hạnh nơi Ngài.
Giêsu đã đến cuộc đời tâm tôi, ánh sáng Ngài xóa tan màn đêm, giúp tôi được sống từng ngày tươi mới với cả niềm tin cậy nương nơi Chúa. Giêsu đã đến cuộc đời tâm tôi, lấy huyết Ngài xóa tan tội ô. Ơi ai còn mãi lạc lầm hư mất, hãy quay về bên Chúa nhân từ.